Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 36 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Mai Văn Nam ở huyện Phú Mỹ, bà Đoàn Thị Hồng Cẩm ở thị xã An Nhơn và ông Nguyễn Văn Phong ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Mai Văn Nam ở huyện Phú Mỹ hỏi, trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 19 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp cụ thể. Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp. Người sử dụng lao động phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, việc sử dụng vật tư, chất, hoạt động lao động tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng. Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc nếu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động chưa được khắc phục, thực hiện các biện pháp khắc phục các biện pháp theo phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp để tổ chức cứu người tài sản bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động xung quanh nơi làm việc, tài sản và môi trường, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương nào thì người sử dụng lao động địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương thì người sử dụng lao động chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm ứng phó và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của các cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương thì phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương khác tham gia ứng cứu. Cơ sở sản xuất kinh doanh địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện và phối hợp thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp trong phạm vi khả năng của mình. Như vậy, trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp được thực hiện theo quy định trên.
Bà Đoàn Thị Hồng Cẩm ở thị xã An Nhơn hỏi, công ty không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động thì có phải trả chi phí cho người lao động khi khám bệnh không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về xử lý vi phạm cụ thể. Người có hành vi vi phạm quy định về luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau. Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế. Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy, nếu công ty không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm y tế cho người lao động thì phải trả chi phí cho người lao động khi đi khám bệnh theo quy định nêu trên.
Ông Nguyễn Văn Phong ở huyện Tuy Phước hỏi, lương cơ sở tăng thì mức trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật có tăng hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 44 Luật Người khuyết tật 2014 quy định về trợ cấp xã hội hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cụ thể. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của luật này, người khuyết tật nặng, điểm E khoảng 1 Điều 6 Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng như sau. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng quy định sau đây. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này, hệ số 2,0, đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, hệ số 2,5, đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng, hệ số 1,5, đối với người khuyết tật nặng. Hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng. Khoảng 1, khoảng 2, điều 4 Nghị định số 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng như sau. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng một tháng, tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho phù hợp, bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác. Như vậy, khi tăng lương cơ sở nhưng mức chuẩn trợ giúp xã hội không tăng, thì mức trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng sẽ không thay đổi.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 36 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng phát triển mạng bưu chính đồng bộ hiện đại, gắn kết giữa thế giới thực và thế giới số, trở thành một trong những hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số. Quy hoạch mạng bưu chính có tính dự phòng nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng toàn vẹn, không đứt gãy trong mọi trường hợp khẩn cấp. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng 3-5 trung tâm bưu chính khu vực trên cả nước. Năng lực khai thác bình quân của trung tâm bưu chính đạt trên 15.750 tấn bưu gửi mỗi ngày. Các trung tâm bưu chính vùng có năng lực khai thác bình quân trên 5.000 tấn bưu gửi mỗi ngày. Mạng viễn thông băng rộng, bảo đảm dung lượng lớn, tốc độ cao, công nghệ hiện đại, hạ tầng Internet vạn vật IoT được tích hợp rộng rãi, bảo đảm phát triển hài hòa, phục vụ tốt chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và an ninh quốc phòng, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo. Có thể truy cập Internet với tốc độ tối thiểu 1 GB/s. Thực hiện triển khai đầu tư thêm 2-4 tuyến cáp viễn thông quốc tế. Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6. Đối với hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hình thành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn theo tiêu chuẩn xanh, bám sát quy hoạch vùng năng lượng, bảo đảm các trung tâm dữ liệu được kết nối đồng bộ, dữ liệu liên thông và có khả năng dự phòng lẫn nhau, thúc đẩy phát triển công nghiệp dữ liệu lớn, nâng cao hiệu suất và khai thác hiệu quả các trung tâm dữ liệu hiện có. Yêu cầu đặt ra là đến năm 2025, hình thành và triển khai các trung tâm dữ liệu quốc gia là hạ tầng phục vụ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung khác theo quy định của pháp luật, hình thành tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp quốc gia, hình thành các cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng. 100% cơ quan thuộc chính phủ dùng hệ sinh thái điện toán đám mây phục vụ chính phủ số và 70% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp trong nước cung cấp. Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin ưu tiên, tập trung nguồn lực phát triển theo hướng làm trước, làm tốt, làm tập trung các nền tảng số có tính chất hạ tầng quy mô quốc gia, phục vụ nhiều ứng dụng, dịch vụ, đóng vai trò là nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin dựa trên các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội để hình thành công nghiệp công nghệ số. ngành công nghiệp công nghệ số phát triển nhanh và bền vững với trọng tâm là chuyển dịch từ lắp ráp gia công sang tạo ra những sản phẩm dịch vụ điện tử viễn thông công nghệ thông tin Make in Việt Nam, góp phần tạo không gian phát triển mới của đất nước. Quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2050, hạ tầng thông tin và truyền thông bảo đảm tăng cường thông minh dựa trên dữ liệu và các công nghệ mới, xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, bao phủ kết nối đa tầng không gian, mặt nước, lòng nước, mặt đất, lòng đất, vùng trời và đa chiều giữa các tầng, hợp nhất an toàn toàn bộ thế giới vật lý với thế giới số nhằm thích ứng trước mọi biến động phức tạp, khẩn cấp, mở rộng không gian hoạt động, đáp ứng phát triển bền vững mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.